Chương 50, giảng sư tái hiện, chương 50, giảng sư tái hiện. Lưu Chân Nguyên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem Trần Mộng Ánh quay người hướng đi cửa trường bóng lưng, trong đôi mắt mang theo vẻ không hiểu cùng bất đắc dĩ. Xách. Hắn thấp giọng tự nói, không nên a. Lấy thân phận địa vị của hắn, ngoại hình điều kiện, lại thêm cái kia đoạn đồng sinh cộng tử kinh nghiệm, truy cầu một người học sinh bình thường, hắn thấy hẳn là nước chảy thành sông, thậm chí có thể nói là chính mình tự hạ thân phận sự tình. Nhưng Trần Mộng Ánh đâu? Phản ứng của nàng thủy chung là lễ phép, cảm kích, lại duy trì có không có hắn trong chờ mong cái chủng loại kia ngượng ngùng, tâm động hoặc thụ sủng nhược kinh. Nàng ánh mắt nhìn về phía hắn, thanh tịnh bằng thẳng, cùng nhìn Kha Chính, nhìn Hàn Xuân không có gì khác biệt. Cái này khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực phảng phất một quyền đánh vào trên đông, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Lưu Chân Nguyên nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc kém ở đâu? 6. Trần Mộng Ánh vừa soát xong thẻ học sinh đi vào cửa trường, còn chưa đi ra mấy bước, một thân ảnh liền từ bên cạnh đèn đường không chiếu tới bóng cây bên trong bước nhanh đi ra, ngăn ở trước mặt nàng. Mộng Ánh, là Lưu Trác. Hắn rõ ràng chờ trong chốc lát, trên mặt mang lo lắng, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vừa rồi xe thể thao biến mất phương hướng. Thiện đưa ngươi trở về là ai vậy? Lưu Chân Nguyên. Lưu Chân Nguyên, cái kia đại minh tinh. Lưu Trác nhíu lông mày lại, ánh mắt rơi vào Trần Mộng Ánh trên mặt, mang theo xem kỹ. Ngươi uống rượu? Khuôn mặt có hơi hồng, trên thân cũng có mùi rượu. Ngữ khí của hắn không tự chủ mang tới một điểm chất vấn hương vị. Trần Mộng Ánh lông mày mấy không thể xem kỹ nhăn một chút. Lưu Trác loại này mang theo quản thúc ý vị ngữ khí, để cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng dương mắt nhìn về phía hắn, trong đôi mắt mang theo một tia minh sát xa cách. Ân, tụ hội uống một điểm rượu trái cây. Lưu Trác bén nhạy bắt được Trần Mộng Ánh cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không vui, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được chính mình vừa rồi ngữ khí có chút vượt biên giới. Hắn lập tức điều chỉnh biểu lộ, thay đổi một loại mang theo quan tâm cùng khuyên nhủ giọng điệu. Mộng Ánh, ta không phải là muốn xen vào ngươi, chính là cảm thấy nữ hải tử ở bên ngoài vẫn là tận lực ít uống rượu, không an toàn. Hơn nữa, hắn dừng một chút, nói bổ sung, uống nhiều quá cũng ảnh hưởng ngươi ngày mai trạng thái, không phải còn có võ đạo lớp lý thuyết sao? Ân, biết, cảm tạ lớp trưởng quan tâm. Ta về trước đã, có chút mệt mỏi. Nói xong, nàng không nhìn nữa Lưu Trác, trực tiếp vòng qua hắn, hướng về ký túc xá phương hướng bước nhanh tới. Lưu Trác đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Mộng Ánh cũng không quay đầu lại đi xa, ánh mắt phức tạp. 8. Đường Tô lầu ký túc xá ở vào Giang Nam Võ Đạo Đại học hoàn cảnh tối ưu rớt át nhà trọ. Đây là chuyên môn vị niên cấp 50 vị trí đầu tinh anh hạt giống mở ra khu vực, thấp thoáng tại thương thủy rừng trúc cùng cổ mục ở giữa, hoàn cảnh thanh lưu. Có thể vào ở đây, bản thân liền là thực lực cùng tiềm lực tượng trưng. Đường Tô chú ý tới một thân ảnh đang tại nàng lầu ký túc xá ngoài cửa bồi hồi. Đó là một cái trung niên nam nhân, dáng người hơi mập, mặc kiện không quá vừa người Âu phục, bắt mắt nhất là hắn viên kia ở dưới ngọn đèn hơi hơi phản quang hói đầu. Hắn tựa hồ chờ đến có chút sốt ruột, càng không ngừng xoa xoa tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lầu ký túc xá cửa vào. Ngay tại Đường Tô đến gần trong nháy mắt, nam nhân cũng nhìn thấy nàng. Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân ánh mắt sáng lên. Ai nha, là Đường Tô đồng học a, ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Nam nhân ngữ khí mang theo một loại không hiểu tự tin và rất quen, phảng phất hai người là quen biết cũ. Đường Tô dừng bước lại, ánh trăng lạnh lẽo cùng đèn đường kia sáng xen lẫn, rõ ràng chiếu rọi ra nàng không gợn sóng chút nào tinh xảo khuôn mặt. Nàng hơi hơi nhíu lên tú khí lông mày, trên dưới đánh giá đối phương một phen. Ngươi là? Phản ứng này rõ ràng hoàn toàn ra khỏi nam nhân dự kiến. Trên mặt hắn nụ cười tự tin kia trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt bên trong cực nhanh lướt qua một tia kinh ngạc cùng rõ ràng bất mãn. Hắn tựa hồ cảm thấy đối phương có mắt không biết Thái Sơn, thậm chí mang tới điểm nông thôn nha đầu không kiến thức khinh bỉ, ngữ khí cũng không tự chủ mang tới một điểm ở trên cao nhìn xuống. Ta là đấu âm sân thượng đầu kiến thức võ đạo chủ bá, đám fan hâm mộ đều gọi ta giảng sư. A Đường Tô phản ứng vẫn như cũ bình thản, phản phất chỉ là nghe được một cái không quan trọng tên, tìm ta có chuyện gì? Ngữ khí của nàng mang theo một loại thiên nhiên khoảng cách cảm giác, rõ ràng đối với đối phương thân phận cùng ý đồ đến đều khuyết thiếu hứng thú. Giảng sư bị Đường Tô cái này khó chơi thái độ chẹn họng một chút, chuẩn bị xong lời dạo đầu ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng. Đường đồng học, là như vậy, các ngươi tham gia cái kia chương trình, ta thế nhưng là toàn trình truy cảng, một tụ tập không rơi. Hơn nữa, ta một mực tại gia chiều sâu phân tích video, mỗi một kỳ phát ra lượng cũng là 100 vạn cấp cất bước. Cao nhất đồng thời, chậc chậc, đã đột phá 1000 vạn phát hình. Có thể nói là toàn bộ mạng tối chuyên nghiệp, quyền uy nhất tiết mục phân tích giả. Hắn lưỡng ngực, tính toán dùng số liệu để cho đối phương nhìn thẳng vào phân lượng của mình. Hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể từ Đường Tô trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, sùng bái hoặc ít nhất là coi trọng thần sắc. Nhưng mà, Đường Tô chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, cặp kia xinh đẹp lại con ngươi băng lánh bên trong, vẫn không có mảy may gợn sóng. Nàng thậm chí hơi hơi sai lệch phía dưới, dường như đang hỏi, cho nên, giảng sư cảm giác ngực nín một cô oi bức, trên mặt cơ bắp đều khẽ nhăn một cái. Hắn cưỡng chế không khoái, cuối cùng nói ra chuyến này hạch tâm mục đích. Khụ khụ, là như vậy, Đường đồng học, ta xem tiết mục, đối với các ngươi vị kia Lý Huyền Tiêu giáo quan một chút dạy học phương thức, có chính mình độc đáo kiến giải. Ta tại trong video cũng chỉ ra không thiếu ta cho rằng không quá phù hợp quy phạm, thậm chí có thể dạy hư học sinh chỗ, đưa tới rất lớn thảo luận. Cho nên, ta muốn làm mặt bãi phòng một chút vị này Lý huấn luyện viên, cùng hắn ở trước mặt giao lưu trao đổi, tham khảo. Thương lượng trực tiếp đi, đem vấn đề đặt tới trên mặt bàn nói rõ ràng. Ai đúng ai sai, đạo lý càng biện càng rõ đi, cái này cũng là đối với người xem phụ trách, đối với võ đạo tinh thần phụ trách. Hắn càng nói càng cảm thấy chính mình đứng ở đạo đức cùng chuyên nghiệp điểm cao, ngựa khí cũng biến thành sục sôi. Cái này không hề nghi ngờ, lại là một cái chú tâm bày kế, chỉ tại chế tạo càng đại nhiệt điểm cùng lưu lượng chủ đề. Ngươi nhìn, tiết mục ngưng phát hình đến đột nhiên như vậy. Lý Huyền Tiêu giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không hề có một chút tin tức nào. Ngươi xem như học viên của hắn, lại là kinh nghiệm bản thân giả, dù sao cũng nên biết hắn về sau đi nơi nào a. hoặc có cái gì phương thức liên lạc. Đường Tô trầm mặc chỉ chốc lát, hiệp nghị bảo mật nội dung rõ ràng hiện lên ở não hải. Nghiêm cấm lộ ra giáo quan thân phận, nghiêm cấm tiết lộ tập kích sự kiện bất kỳ chi tiết nào. Huống chi, nàng thật sự không biết Lý Huyền Tiêu tung tích. Ta không rõ ràng. Đường Tô âm thanh thanh lãnh mà dứt khoát. Không rõ ràng. Làm sao lại không hề có một chút tin tức nào? Đường Đồng Học, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn dù sao cũng phải có cái chỗ a. Đường Tô kiên nhẫn hiển nhiên đã hao hết, trực tiếp quay người, hướng về ký túc xá trí năng gác cổng đi đến. Ngươi hỏi người khác đi a. Ai? Đường Đồng Học. Đường Đồng Học ngươi chờ một chút. Giảng sư vội vàng đuổi theo mấy bước, tính toán văn hồi. Ta nói với ngươi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta tại đấu âm thế nhưng là có mấy trăm vạn fan trung thành. Mỗi ngày phát sóng, cái kia tại tuyến nhân số cũng là 10 vạn thêm lên ngày. Ta một câu nói, lực ảnh hưởng đó là. Hắn tính toán dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lưu lượng tới làm áp lực, chứng minh tầm quan trọng của mình. Nhưng mà, Đường Tô bước chân không có chút nào dừng lại. Ta dựa vào. Giảng sư tức giận đến kém chút dậm chân, cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi mắng. Cuồng cái gì cuồng, thật mẹ hắn không cầm lão tử coi ra gì a? Giả trang cái gì thanh cao? Cho thể diện mà không cần. Chương 51, cố nhân chi vật, cùng ngươi xứng đôi, chương 51, cố nhân chi vật, cùng ngươi xứng đôi. Đường Tô trở lại chính mình ký túc xá. Nàng bước nhanh đi đến trước bàn sách, từ mang theo người trong bọc, lấy ra Hàn Xuân giao cho nàng túi văn kiện. Mở ra đóng kín tuyến, bên trong là thật dày một chồng dùng màu đen bút máy viết giấy viết bản thảo. Nàng ngồi xuống, đèn bàn tia sáng dịu dịu vẩy vào trên trang giấy. Một con mắt, Đường Tô nhịp tim liền lỗ hổng nhảy vỗ. Giấy viết bản thảo bên trên lít nha lít nhít, tất cả đều là cường tráng mạnh mẽ, ngân câu thiết họa một dạng bút máy chữ. Nội dung cũng không phải là nói sơ lược võ đạo lý luận, mà là cực kỳ tinh chuẩn, sâu tận xương tủy phân tích. Nhằm vào, chính là chính nàng. Mỗi một trang cũng là trực chỉ nàng cá nhân võ đạo bình cảnh cùng thiếu sót tinh chuẩn giao giải phẫu. Đằng sau vài trang, càng là vì nàng lượng thân định chế tương lai phương hướng đột phá, cần trọng điểm mài kỹ xảo. Thậm chí đề cử mấy loại có thể phù hợp thể chất nàng cùng phong cách rít chú ý công pháp phụ trợ tên. Đường Tô nâng cái này chồng nặng trĩu giấy viết bản thảo, ngón tay hơi có chút run rẩy. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra Lý Huyền Tiêu hình tượng. Cái kia lúc nào cũng ngậm lấy điếu thuốc, thần sắc bại hoại, phản phất đối với cái gì đều không nhắc lên được tình nam nhân. Hắn huấn người lúc lời ít mà ý nhiều, thậm chí mang theo điểm không kiên nhẫn, lợi bình lúc chiến đấu cũng nhiều là ác miệng chửi bậy. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng, như thế một cái nhìn như không đếm xỉa tới người, sẽ như thế cực kỳ mỹ quan sát nàng. Sau đó dùng tâm địa viết xuống nhiều như vậy, có tính nhắm vào chỉ đạo. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm, trong nháy mắt che mất nàng. Đường Tô nhắm mắt lại, thật dài hít một hơi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, tĩnh mịch mà chảy xuôi. Đèn bàn kia sáng dịu dịu phía dưới, Đường Tô đang một cách hết sức chăm chú mà lật xem những cái kia viết đầy võ đạo chân giải giấy viết bản thảo. Ân. Một cái nhỏ xíu, vật cứng cùng bằng gỗ mặt bàn va chạm nhẹ vang lên truyền đến. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy từ cái kia chồng giấy viết bản thảo cùng túi giấy cờ dạp tường kép bên trong, trượt xuống ra một kiện đồ vật. Đó là một con ngọc vòng tay. Vòng ngọc vào tay, xúc cảm ôn nhuận bên trong mang theo một tia kỳ dị thanh lãnh. Chất liệu cũng không phải là trên thị trường thường gặp thông thấu xanh biếc hoặc dương chi bạch ngọc, mà là một loại cực kỳ nội liễm, gần như vô sắc xám nhạt trắng. Ngọc chất tinh tế tỉ mỉ, tạo hình cũng là cực hạn giản lược. Tại vòng ngọc phía dưới, đè lên một tờ giấy. Phía trên chỉ có một hàng chữ: Cố nhân chi vật, cùng ngươi xứng đôi, mong rằng thích đáng bảo quản. Nàng nhẹ nhàng đem vòng ngọc bộ hướng mình cổ tay trái. Kích thước vậy mà không sai chút nào, cái kia ôn nhuận hơi lạnh ngọc hoàn theo cổ tay đường cong trở xuống, vững vàng dán vào tại xương cổ tay phía trên. Đường Tô giơ cổ tay lên, ở dưới ngọn đèn cẩn thận chú đáo. Tựa hồ chính là một khối thông thường vòng tay. Đường Tô không rõ Lý Huyền Tiêu đây là ý gì, không giải thích được tiễn đưa chính mình một khối vòng ngọc. 6. Hôm sau, dựa theo ước định, Đường Tô, Trần Ngọc Ánh Kha Chính, Từ Gia Hân bốn người gặp mặt, liền chuẩn bị đi tới E Thành khu. Kha Chính không phải một người tới, để phòng vạn nhất, còn mang theo quản lý đoàn đội vì hắn chuyên môn chuẩn bị tùy hành võ giả. Mấy chiếc đi qua chiều sâu cải tiến, bao trùm lấy chắc lịch thiết giáp hợp kim hạng nặng xe Việt dã phát ra trầm thấp vang minh. Trần Ngọc Ánh mặc giang nam võ đại chế tạo quần áo huấn luyện, có một cái ba lô, bên trong chất đầy khẩn cấp dược phẩm, cao năng áp xúc thực phẩm cùng thủy. Nàng có vẻ hơi khẩn trương, lại dẫn hưng phấn, chính phản kiểm tra lại tra lấy chính mình cái thanh kia mới phát hợp kim dao găm. Từ Gia Hân mắt sắc mà liếc thấy Đường Tô trên cổ tay thêm gia vật, lập tức đưa tới. Nha, tiểu Tô Tô. Từ Gia Hân một bà nhấc lên Đường Tô cổ tay, trên tay như thế nào có thêm một cái vòng tay? Trước đó không gặp ngươi mang qua a? Nàng to mò dùng ngón tay vớt nhẹ một chút cái kia ôn lương ngọc chất. Đường Tô ngữ khí bình thản giản giải, ân, giáo quan trước khi đi lưu. Cái gì? Chúng ta tại sao không có? Giáo quan bất công. Cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem. Kha Chính cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, mấy bước liền bu lại, con mắt chăm chú nhìn vòng ngọc kia. Lý Huyền Tiêu thực lực là hắn tận mắt chứng kiến qua. Nhân vật như vậy đưa ra đồ vật, làm sao có thể đơn giản? Hắn trái xem phải xem, tính toán tìm ra cái gì ẩn tàng phù văn, năng lượng ba động hoặc đặc thù chất liệu. Đáng tiếc vòng ngọc kia ngoại trừ cổ pháp ôn luận, thực sự nhìn không ra cái gì điểm thần dị. Trần Ngọc Ánh cũng tò mò mà xích lại gần, Đường Tô tả, cái này vòng tay, có gì đặc biệt sao? Đường Tô lắc đầu, nhìn trước mắt tới, chính là một cái vật kiện thông thường, đeo lên khứ trừ kích thước phù hợp, không có cái khác cảm giác. Vật kiện thông thường. Kha Chính mặc chứ cái cảm, gương mặt không tin. Giáo quan tặng đồ vật, chắc chắn bên trong có cả khôn, chờ một lúc có vị đại sư cùng chúng ta đồng hành, để cho hắn cho trưởng trưởng nhãn. Hắn kiến thức rộng rãi, nhất định có thể nhìn ra môn đạo. Đại sư? Cái gì đại sư? Từ Gia Hân nghi ngờ hỏi. Kha Chính thần bí nở nụ cười, đến ngươi sẽ biết, là lão bản của ta nhờ quan hệ mời tới cao nhân. Đang khi nói chuyện, một chiếc màu đen hào hoa thương vụ kiệu xa chạy nhanh đến. Cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc từng bước đi xuống dưới, chính là tối hôm qua tại đường Tô Túc Xá lầu dưới ăn quả đắng đấu âm võ đạo giảng sư. Kha Chính Kiểm bên trên lập tức chất lên đầy nhiệt tình thương nghiệp nụ cười, chủ động tiến lên một bước đưa tay ra. "Ai nha, giảng sư, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Lần này có ngài đồng hành chỉ điểm, thật là chúng ta vinh hạnh." Giảng sư đối với Kha Chính thái độ rõ ràng 10 phần hưởng thụ, thận trọng mà đưa tay ra nắm chặt lại, bày ra một bộ dáng cao thâm khó dò. "Ân, Kha tiên sinh khách khí. Công ty của các ngươi Lưu tổng cùng ta thế nhưng là nhiều năm bạn cũ." Hắn tự mình mở miệng, "Chuyện này ta chắc chắn là muốn rút. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm các ngươi chuyến này chu toàn, thuận tiện cũng cho các ngươi nói một chút chân chính hoang dã sinh tồn chi đạo cùng võ đạo chân lý." Hắn nghiễm nhiên đem mình làm nhân vật trọng yếu của chuyến này. Vậy làm phiền giảng sư quan tâm nhiều thêm. Bởi vì đối phương là lão bản tự mình giới thiệu tới, bởi vậy Kha Chính tư thái thả rất thấp. Hàn huyên xong, Kha Chính lời nói xoay chuyển, mang theo thỉnh giáo giọng điệu. "Đúng giảng sư, vừa vặn có vật muốn mời ngài trưởng trưởng nhãn, ngài xem một chút. Đây là chúng ta giáo quan Lý Huyền Tiêu tặng lễ vật." Giảng sư ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Đường Tô, cũng nhìn thấy nàng cổ tay ở giữa vòng ngọc. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang, tối hôm qua biệt khuất cùng bây giờ có thể chỉ điểm đối phương cơ hội làm cho hắn trong lòng mừng thầm. Nghe xong là Lý Huyền Tiêu vật lưu lại, hắn càng là tới 12 phần hứng thú. "A, Lý huấn luyện viên lưu lại vật." Giảng sư nheo lại cặp kia tinh minh con mắt, đến gần cẩn thận chú đáo. Từ trong túi móc ra một cái xinh xắn cường quang đèn tin, hướng về phía vòng ngọc soi lại chiếu, ngón tay tại trên ngọc bích gõ gõ, nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, hắn thu tay lại điện. "Đặt ở trên thị trường giá trị cực lớn tất cả tại 3000 vạn." Lời vừa ra khỏi miệng, mấy người đều nho nhỏ kinh ngạc một chút. 3000 vạn. Lý Huyền Tiêu vừa ra tay sẽ đưa 30 triệu lễ vật. Đây cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Lấy Lý Huyền Tiêu thực lực, tiện tay cầm ra được 30 triệu lễ vật, không coi là cái gì. Đừng tính toán 3000 vạn, chính là 3 ước đoán chừng đều không thành vấn đề. Lục Cảnh tông sư võ giả hưởng thụ đãi ngộ người bình thường liền rất khó tưởng tượng. Lại càng không cần phải nói Lý Huyền Tiêu loại này. Chỉ là còn không đợi mấy người hỏi nhiều, giảng sư lời nói xoay chuyển. "Nếu như là thực sự, tự nhiên giá trị 3000 vạn. Đáng tiếc là cái tên giả mạo, hơn nữa ngụy tạo rất giả dối. Ta còn tưởng là cái gì chân bảo hiếm thế đâu, hàng hóa vỉa hè, nhiều lắm là trị giá 180 khối, che người ngoài nghề đồ chơi thôi. Vị kia Lý huấn luyện viên, làm gì đưa một dạng này lễ vật? Không lấy ra được a." Chương 52, E thành khu, chương 52, E thành khu. Lần này khắc nghiệt đánh giá, rõ ràng mang theo trả thù tối hôm qua bị trận ngoài cửa hoang khí. Nhưng mà, Đường Tô cũng không có như giảng sư trong dự đoán như thế xấu hổ hoặc phản bác. Nàng chỉ là mặt không thay đổi thu tay lại cổ tay, thậm chí lười nhắc liếc hắn một cái. Giảng sư kiến thức rộng rãi, bội phục bội phục. "Tất cả mọi người lên xe a, chuẩn bị xuất phát." Kha Chính vội vàng hòa giải, gọi đám người một lần nữa lên xe. Động cơ vang minh, đội xe giống như sắt thép mãnh thú, nhanh chóng cách rời an toàn biên giới thành thị, hướng về cái kia phiến bị tử vong cùng hoang vu bao phủ khu vực E thành khu, mau chóng đuổi theo. E thành khu, cái tên này tại Giang Nam hành tỉnh quan phương trên bản đồ đã sớm bị đánh dấu vì màu đỏ thấm vĩnh cửu vứt bỏ khu. Kể từ dẫn phát bao phủ toàn cầu thai biến thủy triều sau, nhân loại không gian sinh tồn bị kịch liệt tác xúc. Giống E thành khu dạng này, tại thai biến sơ kỳ liền bị hung thú triều công hãm, triệt để biến thành quái vật xào huyệt vứt bỏ thành khu. Tại mênh mông thổ địa bên trên chỗ nào cũng có. Đội xe lái vào thông hướng E thành khu cuối cùng một đoạn đường cao tốc. Đã từng ngựa xe như nước đường nhựa, bây giờ hiện đầy khe nước to lớn, vặn vẹo cốt thép từ trong bể tan cảnh xi măng khối giữ tận đâm ra. Vặn vẹo dây leo cuốn quanh lấy dị xét cột đèn đường cùng vứt bỏ xe cộ xác. Trong không khí tràn ngập một cỗ một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được mùi tanh tưởi khí tức, đậm đến tan không ra. Ngoại trừ động cơ gào thét cùng lốp xe ép qua đá vụn âm thanh, nghe không được bất luận cái gì thuộc về thành thị âm thanh. Chỉ có gió xuyên qua phế tích trống rỗng lúc phát ra ố yết, giống như vong hồn thút thít. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến nơi xa cao vút, đã từng tượng trưng cho phồn hoa nhà chọc trời. Bây giờ chỉ còn lại nám đen khung xương, tại bầu trời xám xịt bối cảnh dưới bỏ ra vặn vẹo quái đản cắt hình. Một chút đại lâu phần eo thậm chí xuất hiện bị cự thú lợi trảo tê liệt khe. Đây là sinh mệnh cấm khu, là văn minh mộ địa. Phổ thông bách tính đối với nơi này tránh chi chỉ sợ không bằng, chỉ có những cái kia vì ma luyện võ đạo, tìm kiếm đột phá, hoặc là vì săn bắt dị thú tài liệu, đổi lấy sinh tồn tài nguyên võ giả, mới có thể tạo thành điêu luyện tiểu đội đến đây nơi đây. Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ dám ở khu vực bên ngoài hoạt động. Quan phương ngẫu nhiên cũng biết tổ chức lực lượng tinh nhuệ tiến hành thanh trừ, nhưng thường thường hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những thứ này chiếm cứ nhiều năm hung thú giống như cỏ dại, đốt không hết, trừ không dứt. Đội xe ở cách E thành khu hoạch tâm phế tích khu vực ngoài mấy cây số một cái tương đối địa phương bao la dừng lại. Ở đây bị trước đây bộ đội tạo thanh ngắn ngủi thanh lý, xem như tạm thời tiện tiến căn cứ. Đám người nhao nhao xuống xe, bắt đầu chỉnh lý trang bị. Đúng lúc này, một cái tận lực cất cao âm thanh phá vỡ phần này trang nghiêm. Tất cả mọi người chú ý một chút, nghe ta chỉ huy, đừng tự tiện hành động. Giảng sư trong tay vân vê một chuỗi hạt bồ đề, nâng cao hơi mà bụng, bày ra một bộ kinh nghiệm phong phú, trưởng không toàn cục lĩnh đội tư thái. Tên ngu ngốc này ai vậy? Đặt chỗ này yêu ngũ hát lục. Từ Gia Hân đang đứng ở trên mặt đất kiểm tra chiến thuật của mình dày dày dày. Đường Tô đang đem một cái sắc bén hợp kim dao găm cắm vào bắp chân cạnh ngoài vỏ đao, không biết, tựa như là cái ở trên mạng võng hồng. Đội ngũ bắt đầu hướng về đặt trước tìm tòi con đường đi tới. Vừa rời đi quảng trường phạm vi, tiến vào một đầu bị bỏ hoang cỗ xe bế tắc hơn phân nửa đường đi. Một cỗ nồng nặc, làm cho người nôn mửa mùi hôi thối liền đập vào mặt. Chỉ thấy một cái hình thể rõ ràng so bình thường tẹt đi khuyển lớn hơn một vòng sinh vật, đang đưa lưng về phía đám người, ghé vào trong bóng tối. Nó cái kia dính đầy ô hế cùng khô cạn vết máu tóc quăn phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn đến không bình thường cơ bắp nô lên. Bây giờ, nó đang phát ra rợn người tiếng cốc két, vùi đầu gặm ăn một bộ sớm đã hết sức tối giữa, thấy không rõ nguyên trạng thi thể động vật. Dường như là cảm nhận được đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, đang tại ăn nuốt nghiến dị hóa kẹt đi bỗng nhiên dừng động tác lại, bỗng nhiên quay đầu. Nó xương sọ sụp đổ biến hình, màu xám trắng não tổ chức hỗn hợp có sền sệt ám hồng sắc huyết dịch trực tiếp bại lộ trong không khí, thậm chí có thể nhìn đến hơi nhúc nhích. Con người giúp thành như mũi kim tinh hồng một điểm, bên trong thiêu đốt lên thuần túy, không lý trí chút nào điên cuồng cùng đói khát. "Giống." "Ô." Một tiếng hỗn hợp có uy hiếp cùng tham lam trầm thấp gào thét theo nó trong cổ họng gạt ra. "Cẩn thận, là dị hóa lây nhiễm thể." Loại này bị năng lượng kỳ dị ăn mòn biến dị sinh vật mặc dù cá thể uy hiếp không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, nhanh nuốt mang theo lây nhiễm tính chất, hơn nữa thường thường thành đàn xuất hiện. "Giao cho ta." Kha Chính sớm đã kìm nén không được, trong mắt lập lòe tại ống kính phía trước bày ra anh tư dục vọng mãnh liệt. Đây chính là tiến vào e thành khu đệ nhất chiến, là tuyệt cao tài liệu điểm xuất phát. Thể nội nhị cảnh đỉnh phong chân nguyên trong nháy mắt bộc phát, dưới chân phát lực, cả người giống như mũi tên rời cùng vọt mạnh ra ngoài. Cái kia dị hóa kẹt đi đỏ tươi trong độc nhãn hung quang tăng vọt, chân sau bỗng nhiên đạp đất, hóa thành một đạo ô trọc tàn ảnh, thử lấy răng nanh, lao thẳng tới Kha Chính diện môn. Nhưng Kha Chính dù sao cũng là thực sự nhị cảnh võ giả đỉnh cao, đối mặt đánh tới ác quyền, hắn không hốt hoảng chút nào, thậm chí mang theo một tia biểu diễn một dạng thong dong. Ngay tại cả hai sắp tiếp xúc ngay mắt, thân thể của hắn lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ nghiêng người động tác, hoàn mỹ tránh đi tẹt đi nhào cắn. Đồng thời, tay phải hắn chẳng biết lúc nào đã cầm bên hông cái thanh kia tạo hình huyết cốc, nạm tinh thể năng lượng hợp kim chiến đao. Sáng loáng, đao quang giống như giải lụa chợt hiện, kèm theo một tiếng thanh thúy kim loại vù vù. Lưỡi đao tinh chuẩn xẹt qua dị hóa kẹt đi tương đối yếu đất cổ. Phốc phốc, máu đen hỗn hợp có màu đen dịch nhờn phun tung tóe mà ra. Viên kia đầu lâu giữ tợn mang theo động lại điên cuồng biểu lộ, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Thi thể không đầu trọng trọng ngã xuống đất, tứ chi còn tại tố chất thần kinh mà có cắp. Kha Chính xoáy khí mà hất lên lưới đao, đem dính máu đen vứt bỏ, hợp kim chiến đao dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang. Hắn xoay người, trên mặt mang tự tin mỉm cười, hướng về đội ngũ phương hướng. Nhất là khiêng ca mê ra trợ lý bên kia, khẽ hất cằm. Toàn bộ quá trình gọn gàng, rất có lực thị giác trùng kích. "Hảo, xinh đẹp." Mấy cái cùng phụ tá của hắn nhân viên công tác lập tức đúng lúc đó phát ra thấp giọng lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Chỉ là đúng lúc này, giảng sư tận lực nắm giọng điệu âm thanh vang lên lần nữa. "Ừ." Hắn chắp tay sau lưng, dạo bước tiến lên. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất còn tại co giật kẹt đi thi thể, lại nhìn về phía thu đao mà đứng Kha Chính. Trên mặt lộ ra một loại tiền bối lời bình hậu bối khen ngợi biểu lộ, liên tiếp gật đầu. Động tác nối liền một cách trôi chảy, lực buộc phát không tệ, nắm bắt thời cơ phải cũng coi như tinh chuẩn. Tay này động tác né tránh đồng thời trở tay chạm, gọn gàng. Không hổ là có thể tại ngành giải trí đánh liều nổi danh đường võ giả, nội tình vẫn phải có, không giống như là cái kia chút hoa kỹ năng. Kha Chính nghe đối phương lời bình, đắc chí. Ở trên internet, vị này võ đạo giảng sư vẫn có nhất định ảnh hưởng lực. Chỉ là giảng sư dừng một chút, lời nói xoay chuyển, lại bày ra chỉ điểm giang sơn tư thái. "Bất quá đi, người trẻ tuổi vẫn có chút nóng lòng cầu thành, hơi có vẻ mao táo. Hoàn toàn không cần như thế cấp tiến cấp công đi, hẳn là trước tiên ổn định trận cước, quan sát hoàn cảnh, xác nhận phải chăng còn có khác uy hiếp mai phục. Vạn nhất rác rưởi này dương đằng sau còn cất giấu mấy cái đâu? Người tùy tiện xung lên, chẳng phải là từ hãm hiểm địa. Phải nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Chân chính hoang dã sinh tồn, vững vàng mới là vương đạo, còn quá trẻ."